Đây là chương trình Sống Đức Tin do Cộng đồng Công giáo Việt Nam thuộc Giáo phận Orange thực hiện. Xin kính chào quý vị thính giả và quý anh chị em tín hữu trong tình yêu của Chúa Kitô.
Chương trình phát thanh Sống Đức Tin với cha giám đốc Joseph Nguyễn Thái, anh chồng Nguyễn Thanh Huệ và Minh Hiếu. Xin thân ái kính chào quý thính giả. Để bắt đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý tín hữu hiệp lòng dâng lời nguyện đầu giờ lên Thiên Chúa.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cúi xin Chúa sáng soi
cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm. Xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.
Hôm nay thứ năm sau Chúa Nhật tuần thứ 26 mùa thường niên. Tuần lễ tiếp theo là Chúa Nhật thứ 27 mùa thường niên. Trong giây phút đầu giờ, kính mời quý tín hữu cùng thinh lặng để suy niệm bài phúc âm do cha Joseph Nguyễn Thái gửi đến quý vị.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, những người biệt phái đến gần và hỏi thử Chúa Giêsu rằng, người ta có được phép ly dị vợ mình chăng? Người đáp, Môi-se đã truyền cho các ông thế nào? Họ thưa, Môi-se cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị. Bây giờ Chúa Giêsu đáp lại, chính vì sự cứng lòng của các ông mà Môi-se đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó, người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Như thế, họ không còn là hai, mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ. Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi người về điểm đó. Và người bảo các ông, ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác, thì phạm tội ngoại tình với người vợ trước, và người nữ bỏ chồng và lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Bây giờ người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông rằng, hãy để các trẻ nhỏ đến cùng thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng. Thầy bảo thật các con, ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ sẽ không được vào nước đó. Rồi người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Bài phúc âm ngày hôm nay có hai phần rõ rệt. Phần thứ nhất nói về đời sống vợ chồng, hôn phối, vấn đề ly dị, và phần thứ hai Chúa Giêsu đề cao đến các trẻ em, vấn đề con cái trong gia đình của chúng ta. Khi Thiên Chúa truyền cho con người làm điều gì, con người có thể hay có khả năng làm điều đó. Vì Ngài không thể truyền cho con người làm điều gì mà họ không thể làm được. Có nhiều lý do khiến con người không làm điều Thiên Chúa truyền. Thứ nhất là con người không muốn làm điều Thiên Chúa truyền, mà chỉ muốn làm điều con người muốn mà thôi, vì nó phù hợp với ý muốn của con người hơn. Điều số 2, con người có khả năng làm nhưng không chịu cố gắng làm vì lười biếng, sợ khó khăn, sợ gian khổ hay sợ chết. Điều số 3, có những điều con người chỉ có thể làm được với ân sủng Thiên Chúa ban qua các bí tích. Các bài đọc của Chúa Nhật thứ 27 này đặt trọng tâm trong sự trung thành của ơn gọi gia đình, điều mà nhiều người cho là không thể thực hiện được. Trong bài đọc thứ nhất, tác giả sách Sáng Thế xác nhận ơn gọi hôn nhân nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa cho con người ngay từ đầu. Trong bài đọc thứ hai, sức mạnh và ơn thánh giúp con người có thể làm được điều Thiên Chúa truyền đến từ Đức Kitô qua việc sống theo lề luật của Chúa, theo lời Chúa và nhờ các bí tích. Trong bài phúc âm của Thánh Marco, khi mấy biệt phái đến hỏi thử Chúa Giêsu về việc có được ly dị vợ không, dù Chúa Giêsu biết Môi-sen cho phép ly dị vì sự cứng lòng của dân chúng, Ngài vẫn xác quyết ý định của Thiên Chúa khi dựng nên con người ngay từ thuở ban đầu là không được. Cái lý do là sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Trong bài phúc âm, chúng ta thấy phân là hai phần rõ rệt. Phần thứ nhất đề cập đến vấn đề ly dị. Phần thứ hai đề cập đến vấn đề con cái. Vì con người yếu đuối, cho nên có mấy người phe Pharisee đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: "Thưa thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?" Họ hỏi thế là để thử người. Theo luật của Môi-sen, Chúa Giêsu hỏi: "Thế Môi-sen đã truyền dạy cho các ông điều gì?" Họ trả lời: "Môi-sen đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ." Đức Giêsu nói rõ lý do có luật này của Môi-sen: "Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Môi-sen mới viết điều răn đó cho các ông." Ngày hôm nay, chúng ta cũng đặt câu hỏi: tại sao giáo hội cho phép ly dị? Nếu đó là luật Thiên Chúa, chúng ta cần phân biệt hai điều. Thứ nhất, lý tưởng mà Thiên Chúa muốn con người đạt tới, lý tưởng này không bao giờ thay đổi. Và thực tế cũng chứng minh nhiều người đã đạt tới lý tưởng này. Nhiều cặp vợ chồng đã trung thành với nhau cho đến chết, dù phải trải qua bao nhiêu khó khăn, gian khổ. Điều thứ hai, yếu đuối và tội lỗi làm con người không đạt tới lý tưởng của Thiên Chúa. Khi con người không đạt được lý tưởng, không có nghĩa là lý tưởng của Thiên Chúa muốn không thể thực hiện được hay lề luật của Thiên Chúa sai. Nhưng con người phải khiêm nhường, thống hối vì sự yếu đuối, vì tội lỗi của mình. Hội thánh cho giải các dây hôn phối là vì tội lỗi, vì sự yếu đuối và sự cứng lòng của con người. Có nhiều lý do để gỡ, để giải. Một cách tổng quát là không, những người bước vào đời sống hôn nhân, họ không chịu học hỏi hay coi thường bí tích hôn phối, như có những trường hợp cha mẹ ép buộc con cái phải lấy người mà thực sự chúng không yêu, chúng không muốn. Vì cha mẹ tham quyền cao, chức trọng hay lợi nhuận vật chất, trường hợp này con cái nó thiếu tự do để kết hôn, và đây là lý do để giải bí tích hôn phối. Con người kết hôn bừa bãi, đa số những trường hợp giáo hội giải quyết là trường hợp gọi là lack of form, có nghĩa là không theo đúng các cái lề luật của giáo hội, cho nên không thành bí tích. Chẳng hạn như làm hôn thú giả khi muốn xuất ngoại, hay là những người du học sinh ở Mỹ này vì muốn ở lại Mỹ cho nên kết hôn đại với một người nào đó, họ bị áp lực tâm lý, họ không có tự do, hay là vì tham tiền, thấy người kia giàu có quá mình bước vào, hay vì bất cứ lý do nào khác, có một lý do nào đó mà không phải bước vào đời sống hôn nhân vì tình yêu. Thì những trường hợp đó giáo hội xét lại xem bí tích hôn phối đó đã thành chưa. Hoặc là vợ chồng không chịu tìm hiểu nhau cho kỹ lưỡng trước khi kết hôn. Hai người quen nhau quá sớm, mới có vài tháng đã kết hôn với nhau rồi. Lấy người đã có gia đình, lấy người bị ngăn trở không được kết hôn, lấy người không cùng một tôn giáo, vân vân, nó dễ dẫn tới những cái sự đối chọi nghịch với nhau để rồi tan rã. Hay là vợ chồng không sống đức tin, không chịu lãnh nhận ơn thánh từ các bí tích, thì làm sao có sự khôn ngoan, có sức mạnh để vượt qua được những khó khăn trong đời sống hôn nhân. Con người không có sức chịu đau khổ. Trường hợp của những người bị người phối ngẫu ly dị, với ơn thánh con người có thể vượt qua sự cô đơn và những đòi hỏi của thể xác. Điều thứ hai mà Phúc Âm hôm nay đề cập đến đó là vấn đề con cái, vấn đề con trẻ. Người ta dẫn con trẻ đến với Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ ra lầy chúng. Thấy vậy người bực mình nói với các ông, cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước trời là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em thì sẽ chẳng được vào. Rồi người ôm lấy trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng. Một vấn đề khó khăn nữa mà các đôi vợ chồng ngày hôm nay hay than phiền là không muốn có con, hay chỉ muốn có hai hay ba con. Một số các lý do được nêu ra. Sợ con trẻ gây phiền hà. Đây là lý do các môn đệ ngăn cản chúng, không cho các trẻ em đến với Chúa Giêsu. Người lớn hôm nay sợ trẻ con nó nghịch ngội, phá quấy bày đồ chơi ra nhà, làm họ phải thu dọn tối ngày. Sợ con trẻ làm ồn ào, mất đi sự yên tĩnh của họ. Sợ chúng khóc đêm, làm mất giấc ngủ. Sợ chúng phá phách, làm hư hại các đồ trong nhà, cho nên họ không dám có con. Hay là sợ phải săn sóc trẻ con. Con trẻ không tự săn sóc chúng, mà chỉ trông cậy hoàn toàn vào người lớn. Nhiều cặp vợ chồng sợ phải tốn thời gian để chăm sóc trẻ em, sẽ không còn giờ để lo cho bản thân của họ. Những ngụy biện của con người ngày nay để không có con thì rất là nhiều. Sinh nhiều quá lấy chỗ đâu mà sống, hay là thường là lấy lý do tài chánh, không có để lo cho con cái, sợ con trẻ hư nên thà đừng có thì tốt hơn. Đằng sau những lý do này là chủ nghĩa cá nhân hay là inh tính ích kỷ. Con người ngày hôm nay sợ phải tốn tiền, sợ phải tốn thời gian săn sóc, dạy dỗ con cái, sẽ không có giờ để săn sóc cho mình và đi đây đi đó. Họ sợ sinh con, vóc dáng của mình nó sẽ xấu ra, nó sẽ già đi, không còn trẻ nữa. Họ sợ tốn tiền cho con cái, sẽ không còn thời giờ để lo cho mình. Có rất nhiều lý do ngày hôm nay để người ta tránh sanh con. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con xây dựng được hạnh phúc gia đình. Xin cho chúng con tránh những nguyên nhân gây sự đổ vỡ hạnh phúc, dẫn đến ly hôn, cụ thể là tính ích kỷ, cố chấp. Xin cho chúng con ý thức được sứ vụ loan báo tin mừng tình thương của Chúa cho tha nhân, bằng việc xây dựng cho gia đình chúng con ngày một hòa hợp, hạnh phúc. Các thành viên trong gia đình luôn nghĩ đến nhau, yêu thương nhau, phục vụ lẫn nhau, và đặc biệt các cha mẹ biết hy sinh cho con cái. Amen.
Xin mẹ thương ban ơn hạnh. trên sóng xô, đang giữa sông mẹ ơi thương con. Fatima năm xưa mẹ dạy hãy siêng năng lần chuối. Trang dẫn con về trời, Maria mẹ đùa chỉ soi lối, con chân thành nguyện cầu thiết tha, dâng lời ca bay tới ngài tòa, xin mẹ thương ban ơn hài hòa cho mọi nhà sống trong bình an. Maria mẹ đùa chỉ soi lối, chân thành nguyện cầu thiết tha, dâng lời ca bay tới ngài tòa, xin mẹ thương ban ơn hài hòa cho mọi nhà sống trong bình an, cho mọi nhà sống trong bình an.
Côi do Hùng Cường sáng tác và được trình bày bởi Diệu Hiền. Và đây là chương trình Sống Đức Tin.
Theo chương trình, giờ đây là phần học hỏi phụng vụ do cha Joseph Nguyễn Thái gửi đến quý tín hữu. Kính mời quý vị cùng lắng nghe.
Kính thưa quý vị, trong năm vừa qua chúng ta đã học hỏi về bí tích thánh thể và đặc biệt học về các nghi thức ở trong thánh lễ để chúng ta tìm hiểu ý nghĩa như thế nào. Và cái phần đó trong năm vừa qua chúng ta đã chấm dứt. Đến hôm nay tôi xin bắt đầu một chủ đề mới, là vấn đề cầu nguyện. Rồi vấn đề cầu nguyện rất quan trọng. Lịch sử cầu nguyện trong Kitô giáo như thế nào, chúng ta sẽ tìm hiểu với nhau, bắt đầu từ thời Cựu Ước, thì các tổ phụ ngày xưa đã cầu nguyện thế nào, rồi đến thời Chúa Giêsu việc cầu nguyện như thế nào, và bắt đầu khi Chúa Giêsu chết phục sinh và bắt đầu giáo hội thì hội thánh tiên khởi cầu nguyện như thế nào. Rồi cầu nguyện trong suốt dòng lịch sử của giáo hội công giáo chúng ta, từ thời các giáo phụ đến thời trung đại, thời cận đại và đến thời công đồng Vaticano II, ngày hôm nay cổ vũ chúng ta phải cầu nguyện như thế nào. Vậy thì rồi sau đó chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với nhau là có tất cả bao nhiêu phương pháp cầu nguyện. Và đặc biệt như chúng ta thấy trong tháng 10 này, giáo hội kêu gọi chúng ta lần chuỗi mân côi để cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới, cầu nguyện cho hòa bình ở đất nước Hoa Kỳ này nhân cái dịp vụ bầu cử năm nay. Và đặc biệt chúng ta thấy các cuộc chiến tranh đang bùng nổ lên tại Trung Đông, tại Ukraine. Chúng ta được mời gọi hãy gia tăng tích cực cầu nguyện bằng lệnh lần chuỗi mân côi, cầu xin với Đức Mẹ ban bình an cho thế giới của chúng ta. Vậy thì hôm nay tôi nói sơ qua về vấn đề lịch sử cầu nguyện của Kitô giáo. Thì chúng ta đã biết vấn đề cầu nguyện là làm giữ một cái chỗ đứng rất quan trọng trong đời sống tâm linh. Theo quan niệm của Kitô giáo, đời sống tâm linh là sống kết hiệp với Thiên Chúa, ngoan ngoãn để cho Thánh Linh hướng dẫn. Hiểu như vậy thì việc cầu nguyện không chỉ là một phương thế để nuôi dưỡng đời sống tâm linh, nhưng còn là cái đích điểm của hành trình tâm linh nữa. Khi con người sống trong trạng thái hòa đồng với Thiên Chúa về tư tưởng và ước muốn, vì thế không thiếu tác giả, chẳng hạn như Thánh Teresa Avila, đo lường cái mức độ tiến triển đời sống tâm linh dựa trên cái cấp độ cầu nguyện. Một người nói đi theo đạo, chúng ta họ nói cái người đó sống đạo hay có đạo như thế nào, thì sẽ họ coi xem người đó họ có cầu nguyện không, cái mức độ cầu nguyện của người đó như thế nào, để chúng ta đánh giá được cái đời sống tâm linh của người đó sâu xa hay là nông cạn. Cho nên đề tài cầu nguyện đã được đề cập nhiều lần trong, chúng ta đã đi qua vấn đề trong, nếu mà sống đạo thì chúng ta thấy có nhiều cách cầu nguyện. Cầu nguyện bằng lời nói, thì cầu nguyện bằng kinh mân côi, cầu nguyện bằng các kinh mà của giáo hội đặt ra, hay là cầu nguyện bằng lời Chúa. Thì có rất nhiều cách cầu nguyện. Cách cầu nguyện của Thánh Ignacio, cầu nguyện của Thánh Alfonso, thì có các thánh cũng đặt ra cách cầu nguyện. Thế thì chúng ta từ từ sẽ tìm hiểu với nhau về các cái phương thức cầu nguyện. Thế nhưng hôm nay chúng ta sẽ đi qua cái lịch sử cầu nguyện của thời của Kitô giáo. Nó đã bắt đầu từ thời Cựu Ước. Từ thời Cựu Ước, chúng ta thấy trong Cựu Ước đề cập đến rất cả nhiều các chứng nhân đã cầu nguyện. Lịch sử của dân Thiên Chúa trong Cựu Ước có thể phân ra làm ba thời kỳ: thời trước các ngôn sứ, thời các ngôn sứ và thời lưu đày. Thời kỳ thứ nhất kéo dài từ thế kỷ 15 cho đến thế kỷ thứ 10 trước công nguyên. Nó bao gồm ba giai đoạn: các tổ phụ, rồi cuộc xuất hành của người Do Thái bên Ai Cập, rồi các thách khi tiến vào đất hứa rồi, thì đến thời của các thủ lãnh. Giai đoạn đầu của thời quân chủ có các vua, sau đó tới phần có cái sách Ngũ Thư, rồi Joshua, thủ lãnh Samuel. Đó là cái thời kỳ thứ nhất kéo dài. Thì thời kỳ thứ hai kéo dài từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 6, nghĩa là thời suốt thời quân chủ, kể từ thời vua Saul David đổ đi, với những dữ kiện được thuật lại nơi các sách các vua và các ngôn sứ. Và thời kỳ thứ ba được tính từ thời lưu đày, sau này bị đi lưu đày ở Babylon, cho đến bắt đầu thời công nguyên, với tài liệu được cung cấp trong các sách ngôn sứ hậu lưu đày, các sách sử biên niên Esdras, Nehemiah và sách khôn ngoan. Chúng ta cũng hãy cùng nhau rảo qua những kinh nghiệm cầu nguyện của mỗi thời kỳ như thế nào. Thế thì thời kỳ các tổ phụ đến thời quân chủ, thì chúng ta thấy thì bắt đầu khởi đi cái lịch sử trong Cựu Ước từ ông Abraham. Ông Abraham, ông ấy cầu nguyện như thế nào? Abraham được mệnh danh là bạn hữu của Chúa. Đôi bên cư xử, ông cư xử với Chúa rất chân tình. Ông Abraham được Chúa hứa sẽ được ban tặng một dân đông đảo. Tuy tin vào lời hứa và lên đường ra đi theo lệnh truyền, nhưng những thắc mắc cũng sớm nổi lên trong lòng ông. Làm thế nào lời hứa được thực hiện đây? Mình tuổi giờ già đã cao rồi, vợ lại không sinh con được con. Thì ông không nghĩ, chỉ nghĩ thầm trong bụng như vậy thôi. Thế nhưng đã bộc lộ thẳng thắn với Chúa. Chúa coi, Chúa không ban cho con một dòng dõi, một gia nhân của con sẽ thừa kế con. Sáng Thế chương 15 câu 2. Và Chúa đã trấn an ông, mời ông thử đếm các vì sao trên trời và hứa rằng dòng dõi của ông sẽ đông như thế này. Ông đã tin vào lời hứa Chúa. Thế nhưng bà Sarah, vợ ông, vẫn không có con, đang khi cô nữ tỳ Aga lại sinh được cho ông một đứa con trai tên là Ismael. Đến khi ông lên 99 tuổi, Chúa lại hiện ra và lập lại lời hứa. Bà Sarah không tin nổi. Dù sao, đoạn văn thuật lại cuộc Thiên Chúa viếng thăm ông trong phần thứ hai của chương 18 cho thấy sự thân mật giữa đôi bên, một đảng Chúa không muốn giấu giếm người bạn của mình về điều sắp thực hiện, đó là hủy diệt thành Sodoma. Đằng khác, ông Abraham lợi dụng cái tình thân mật của với Chúa để chuyển cầu cho dân thành. Ông đã không ngần ngại mặc cả với Chúa, giống như chúng ta đi mặc cả với nhau. Thế thì với Chúa, từ chỗ van xin tha thứ cho thành nếu được 50 người công chính và hạ thấp xuống chỉ còn 45 người, rồi 40 người, 30 người, 20 người, rồi 10 người. Cái trình thuật này không những chỉ ghi nhận lại sự can đảm dạn dĩ của ông Abraham, nhưng còn gói ghém một bài học đạo lý, đó là Thiên Chúa lắng nghe lời truyền cầu của người công chính. Sau này ngôn sứ Jeremiah cũng vậy, ngôn sứ Ezekiel cũng vậy. Tổ phụ Abraham cho chúng ta một kinh nghiệm cầu nguyện là nói chuyện với Chúa, nói chuyện rất chân tình với Chúa như một người bạn. Ngày hôm nay, mỗi ngày chúng ta cũng để giờ ra nói chuyện với Chúa, nói chuyện với Chúa từ trái tim của chúng ta, từ con tim của chúng ta. Chúng ta coi Chúa như một người bạn, chúng ta có thể mặc cả, chúng ta có thể trả giá, chúng ta có thể nói thân tình như một người bạn như thế nào, thì chúng ta cũng hãy cầu nguyện bắt như vậy. Và đó chính là cái lời cầu nguyện từ trái tim của chúng ta học được từ tổ phụ Abraham. Ước gì mỗi người chúng ta trong một ngày dành ra một vài phút, ít phút để chúng ta cầu nguyện với Chúa một cách thân tình, coi Chúa như một người bạn đồng hành của chúng ta trong cuộc sống.
Sáng lên con tim nồng nàn, này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao tăm tối quanh tôi đang cần đến ánh sáng.
Phần gương sống đức tin tối nay, chúng ta cùng lắng nghe một bài viết của mục sống ơn gọi Kitô hữu, những điều kỳ diệu nơi Đức Maria. Tôi không biết, Luca chương 1 câu 34. Giá trị của sự bất tri. Bản tính của con người luôn ham biết, ham tìm tòi. Tâm trí con người có khuynh hướng vươn lên không ngừng về mọi lĩnh vực. Nhưng trong Đạo Đức Kinh, ở chương 20, Lão Tử lại chủ trương tuyệt học vô ưu. Dứt hẳn cái học thì khỏi phải lo lắng. Hơn nữa ở chương 38 lại có câu: tiền thức giả, đạo chi hoa, nhi ngu chi thủy. Trí thức chỉ là đồ trang điểm của đạo, là khởi thủy của sai lầm. Ông còn nói tiếp: chi giả bất bác, bác giả bất chi. Người biết không phải là thông, người thông thường lại không biết. Cho nên cái biết của thánh nhân nhiều khi khác cái biết của thường nhân. Biết được cái không biết là cao, không biết cái biết là bệnh. Biết đó là bệnh thì không bệnh nữa. Cái biết không ưa tranh luận ồn ào, vì người biết không nói, mà người nói thì không biết. Tri giả bất ngôn, ngôn giả bất tri. Nói thế, Lão Tử cố ý đưa ta vào con đường nội tâm sâu thẳm. Những cái học biết bên ngoài thêm vào cho trí óc không thể là bản thể của trí thức được. Còn cái hiểu biết đích thực
là cái nảy nở do chính tâm hồn. Vì thế cần giữ tâm hồn vô tư, vô sự để có thể thấu đạt được mọi lý lẽ, căn cơ của cuộc đời. Bởi thế có những người biết rất nhiều, hiểu rất rộng, uyên bác mọi sách vở, nhưng tâm hồn vẫn trống rỗng, trí óc vẫn mông lung, cuộc sống vẫn gian tà. Điều cần là giữ tâm hồn thanh tịnh, không nên biết những gì không cần biết, để cho những cảm nghĩ của tâm hồn được tự do triển nở như những cánh hoa rạng rỡ dưới ánh bình minh.
Hướng nhìn về Đức Maria, dựa trên nền tâm học của Lão Tử, ta mới khám phá ra tâm hồn kỳ diệu của Đức Maria. Khi nghe con mình từ trên thập giá thốt lên hai tiếng không biết: lạy cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm, thì không biết Đức Mẹ có nhớ mình cũng đã thốt ra hai tiếng không biết. Trong lời nói đầu tiên khi thiên thần truyền tin, đã xảy ra cách nào? Vì tôi không biết đến đàn ông. Lạ thay, hai tiếng không biết gặp nhau giữa mẹ và con trong giây phút linh thiêng nhất. Dưới chân thánh giá Đức Giê-xu, Đức Mẹ nhìn vào hàng ngũ những tội nhân, mặc dù mẹ vô tội, nhưng đang cầu bầu cho kẻ có tội. Vì Đức Mẹ vô tội nên không biết, vì họ không biết nên vô tội. Cho dù sự tương biệt này rất khác nhau, một cái ở đầu nguồn ân sủng, một cái ở cuối đoạn tha thứ, nhưng lại gặp nhau ở một chữ vô hay một chữ không. Những lời này của Đức Giê-xu và Đức Mẹ có vẻ gợi ý rằng bất tri đôi khi lại là khôn ngoan.
Ở đây bất tri không phải là không biết, mà là biết điều mình không biết được coi như là một ân phúc. Điều này có vẻ va chạm tự ái con người thời nay, nhất là những người suy tôn trí thức, nhưng lại không nhận định rằng khôn ngoan có thứ thật, thứ giả. Khôn ngoan không phải là biết hết mọi thứ, nhưng có những thứ không cần biết và không nên biết. Có những cái biết khiến người ta mất khôn ngoan, có những cái khôn mà khôn dại, có những cái dại mà dại khôn. Thánh Phaolô gọi sự khôn ngoan thế tục là sự ngu dại. Đức Giê-xu cũng tạ ơn cha vì đã không mặc khải sự khôn ngoan trên trời cho những bậc hiền triết thế gian.
Bất tri ở đây không phải là bất tri chân lý, mà là bất tri tội phạm. Đó là sự bất tri của những kẻ hành hình Đức Giê-xu. Họ có thể được tha thứ vì họ không hiểu rõ tội ác ghê gớm của họ. Chính sự bất tri đã cứu vãn được họ, cũng như Thánh Phê-rô đã nói trong ngày hiện xuống: tôi đã biết rõ các người đã hành động ngu xuẩn như bọn tài phán của các ngươi. Cũng vậy, chúng ta được ơn tha thứ là vì không thấy rõ hậu quả của nó. Còn các thiên thần đã bị kết án thì thấu suốt nguyên ủy sự việc, không còn cách nào sửa lại được. Họ bị tuyên phạt đời đời là vì vậy. Như thế, chúng ta mới biết trách nhiệm về trí thức đáng sợ chừng nào. Người biết chân lý bao giờ cũng bị xử đoán nghiêm ngặt hơn người không biết. Giả như thầy không đến và không nói với họ, họ đã chẳng có tội.
Chữ không biết của Đức Maria có giá trị vượt bậc, vì mẹ đã khấn hiến chinh tiết của mình cho Chúa. Trong khi người phụ nữ nào cũng mơ ước đặc ân là mẹ Chúa cứu thế, vì Đức Mẹ lại từ bỏ kỳ vọng đó. Thế nhưng đặc ân lại được ban cho Đức Mẹ. Nếu phải từ bỏ lời khấn hứa để làm thân mẫu của Thiên Chúa, chắc chắn Đức Mẹ không thể chấp nhận sự từ bỏ đó. Đã khấn hứa rồi, Đức Mẹ coi việc biết đến đàn ông là điều tội lỗi, mặc dù trong những trường hợp khác chẳng tội lệ gì. không biết đàn ông là một hình thức bất chi, nhưng ở đây bất chi trở thành một ân phúc vĩ đại, đến độ trong khoảng khắc Chúa Thánh Thần ban xuống cho Đức Mẹ tràn đầy ơn thánh hiến, trở thành hòm bia Thiên Chúa Ngự, bình đựng thánh thể.
Hiểu biết và khôn ngoan của thế gian. Những người được coi là hạng minh triết vẫn thường cho rằng chưa biết đời thì kể như chưa biết sống, và phải nhờ kinh nghiệm sống mới có trí thức. Kinh nghiệm cái tốt và cả cái xấu. Chính với luận điệu dối trá đó mà Satan đã cám dỗ Adam, Eva. Từ ngày xảy ra sự lường gạt lớn lao ở vườn địa đàng, chưa hề có ai đã thành công trong việc nhờ thử nghiệm điều xấu mà có được tri thức tốt bao giờ. Biết bao người dở sống dở chết chỉ vì đôi phút tò mò muốn biết, muốn nếm thử, muốn có kinh nghiệm. Làm sao có thể học được sự sạch sẽ khi sống trong cống rãnh và học biết văn hóa trong lối sống thô bỉ? Lỗi lầm lớn nhất của nền giáo dục hiện đại là tin tưởng rằng sự ngu dốt là căn cớ phát sinh sự xấu xa trên thế giới. Cho nên cứ phải dồn thật nhiều sự hiểu biết vào đầu óc thanh thiếu niên. Nếu đúng như vậy, thì phải công nhận rằng dân tộc nào càng học biết nhiều càng đạo đức hơn. Thực tế khác hẳn. Chưa bao giờ nền giáo dục được đẩy mạnh như ngày nay, nhưng chưa bao giờ người ta biết, ít biết đến chân lý như ngày nay.
Ai cũng muốn cho mình là người hiểu biết và luôn muốn tỏ ra sự hiểu biết của mình. Sự hiểu biết thì vô cùng, vô tận. Cho dù chúng ta có những hiểu biết chuyên biệt về một điều gì thôi, thì cũng giống như kênh rạch so với biển cả mênh mông trong chính điều đó. Bởi vậy nhà hiền triết Coleridge đã nói: đối với tôi, những điều tôi biết là những điều tôi không biết gì cả. Chiều sâu của cuộc sống không phải là hơn thua nhau về số lượng hay chất lượng của những gì mình biết. Nhiều cái biết bên ngoài chỉ làm cho cuộc sống thêm tàn mạn và năng lực bị tàn nát. Có những cái biết cần phải xóa mờ để đi đến những điều không biết được sáng tỏ. Hơn thế nữa, trong đời sống đức tin, người ta cũng chỉ chọn biết một điều ưu tiên giữa muôn điều không biết. Thánh Phaolô đã xác định: tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô.
Phải chứng thực rằng sự ngu dốt có giá trị hơn sự sai lầm, vì lẫn lộn tri thức với trí thức với trí chi. Tri thức không làm cho người ta khôn ngoan, nhưng chính sự khôn ngoan mới cho người ta biết tri thức. Hậu quả của nền giáo dục chỉ biết nhồi nhét sự hiểu biết, làm cho thế giới trẻ càng nghi ngờ về sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Nền giáo dục chân chính thì trái lại, giúp họ nhận ra sự hiện diện, quyền năng và tình yêu của người.
Lãng quên anh lên trái tim cho đời đẹp lên. Hãy thân lên để ta, hãy thăm cho chúng ta, thăm sang lên tình yêu, sang lên niềm tin, niềm tin Giêsu.
Các ngày lễ trong tuần. Chủ nhật cuối tuần này là Chủ nhật thứ 27 mùa quanh năm. Ngày thứ hai, lễ nhớ thường niên, lễ Đức Mẹ Mân Côi. Thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, lễ thường niên mùa quanh năm. Và Chủ nhật sau đó là Chủ nhật thứ 28 mùa quanh năm.
Chúa đang đợi chờ. Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 10. Cầu cho sứ mạng chung. Chúng ta hãy cầu nguyện để giáo hội tiếp tục duy trì lối sống hiệp hành về mọi phương diện như một dấu chỉ của tinh thần đồng trách nhiệm, thúc đẩy sự tham gia, hiệp thông và sứ mạng chung giữa các linh mục, tu sĩ và giáo dân.
Lời hay ý đẹp. Chuẩn bị bước vào năm thánh thông thường 2025. Anh em hãy xét xem hạnh phúc được trào đổ và vinh quang được ban tặng cho anh em lớn lao nhường nào. Đó là việc anh em được thông hiệp với Thiên Chúa trong khi cầu nguyện, được liên kết với Chúa Kitô trong cuộc tâm sự và nài xin những gì anh em ước muốn.
Khấn tuần cử nhật của các linh hồn. Kính mời quý ông bà và anh chị em đến tham dự và hợp ý cầu nguyện tại Đền Thánh Tử Đạo Việt Nam trong tuần cử nhật từ ngày thứ Bảy 2 tháng 11 cho đến ngày Chúa Nhật 10 tháng 11 năm 2024. Xin quý ân nhân gửi ý khấn nguyện cho Đền Thánh để tuần cử nhật được tràn trề tâm tình của con cái mẹ và các thánh tử đạo Việt Nam. Giáo hội Hoàn Vũ đang chuẩn bị bước vào năm thánh thông thường. Chúng ta hãy học cách sống đức tin và loan truyền tin mừng qua đời sống vui tươi, yêu thương, bình an và hạnh phúc. Xin kính mời quý ông bà, anh chị em bớt chút thì giờ quý báu đến tham dự tuần khấn cử nhật. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời truyền cầu của Đức Mẹ La Vang và các thánh tử đạo Việt Nam, ban cho các gia đình, cộng đồng và quê hương chúng ta chan hòa ơn phúc đi vào năm thánh 2025.
Rước kiệu Đức Mẹ tháng Mân Côi. Tháng 10 là tháng Mân Côi kính Đức Mẹ và cũng là bổn mạng của Liên Hội Đền Tạ. Liên Hội cùng với Trung tâm Công giáo tổ chức cuộc cung nghinh thánh tượng Mẹ Maria và thánh lễ kính chinh nữ rất thánh Mân Côi vào thứ Bảy ngày 12 tháng 10 năm 2024 tại cung viên Trung tâm Công giáo số 1538 Century Boulevard, Santa Ana, để cùng nhau dâng lời tạ ơn Thiên Chúa tôn vinh nữ vương rất thánh Mân Côi, cầu nguyện cho mọi người, mọi gia đình trong cộng đồng và nhất là cho đất nước Việt Nam cũng như thế giới được hòa bình. Kính mời cộng đồng dân Chúa và toàn thể hội viên tham dự. Chương trình như sau: 7:30 sáng tập hợp, 8:00 sáng rước Đức Mẹ, 8:30 sáng thánh lễ. Trân trọng kính mời Liên Hội trưởng Matthew Nguyễn Văn Chư, 714-417-5346.
Hội ân nhân dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam sẽ tổ chức lễ bổn mạng Thánh Gerardo vào Chúa Nhật ngày 13 tháng 10 năm 2024 từ 10:30 sáng tới 2:00 chiều tại Trung tâm Công giáo Việt Nam, 1538 North Century Boulevard, thành phố Santa Ana. Xin mời quý ân nhân, hội viên và thân hữu đến tham dự để hiệp ý cầu nguyện cho tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam cũng như cho quý ân nhân, hội viên còn sống và đã qua đời. Xin gia đình thân nhân của hội viên đưa di ảnh người quá cố đến để tham dự nghi thức cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời.
Lớp dự bị hôn nhân khóa 254. Văn phòng trung tâm hiện đang nhận đơn ghi danh cho lớp dự bị hôn nhân khóa 254 trong hai ngày 16 và 17 tháng 11 năm 2024. Những bạn nào muốn tham dự khóa học này xin đến văn phòng trung tâm công giáo ghi danh từ thứ Hai đến thứ Năm 9:30 sáng đến 4:00 chiều và thứ Sáu đến Chúa Nhật từ 9:30 sáng đến 10:30 sáng. Các bạn cũng có thể ghi danh online tại www.vietcatholiccenter.org. Hạn chót ghi danh là ngày 9 tháng 11 năm 2024.
Tiếp theo là phần tin giáo hội.
Lời chứng gặp Chúa qua mẹ Maria. Do Đức Mẹ Mễ Du dẫn dắt, ban ơn cho tôi đã gặp được tình yêu Thiên Chúa. Lời chứng về hoán cải cuộc đời của cô Clara Bisombe, nữ sinh viên chuyên ngành khoa học thần kinh ở Marseille, nước Pháp, được phòng báo chí Vatican loan tải trên các phương tiện truyền thông cuối tháng 9, trong đó có Vatican News. Đình Thánh Mễ Du ở Bosnia Herzegovina vừa chỉ mới được Đức Thánh Cha cho phép hành hương công khai vào ngày 19 tháng 9 vừa qua. Nhưng trong nhiều năm qua, nhiều tín hữu hành hương đã đến nơi này. Clara Bisombe là một trong những thanh nữ công giáo coi đền thánh là một nơi linh thiêng quan trọng. Nhưng để có được ơn hoán cải, nữ sinh viên này đã phải trải qua một thời gian chiến đấu nội tâm như chính cô thú nhận. Trước khi đến Mễ Du, tôi không tin vào một tôn giáo nào. Tôi không tin vào Thiên Chúa, kể cả Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria.
Sinh ra trong một gia đình công giáo Tây Ban Nha, được rửa tội, nhưng ngay khi còn là một thiếu niên, Clara đã xa rời đức tin. Vào năm 2020, do dịch COVID, Clara không thể đi đâu được. Nhưng sau đó, mẹ cô, một tín hữu mô đạo, đã gợi ý cô nên hành hương đến Mễ Du. Để thoát khỏi cuộc sống tù túng này, Clara chấp nhận lời đề nghị. Chẳng mong gì hơn ngoài việc có thể hít thở không khí trong lành của thiên nhiên ở đó. Cô lên đường cùng với mẹ. Cô lên đường cùng với mẹ, người chị và bà. Khi đến đền thánh, đầu tiên cô được đánh động bởi lòng nhiệt thành của các tín hữu trong thánh lễ và trong giờ chầu thánh thể ngoài trời. Cô nói, tôi từng nghĩ là mình sẽ không bao giờ tìm được đức tin ở đó.
Ngày hôm sau, Clara cùng với gia đình xuất hiện trong đám đông tín hữu. Cô nhớ lại, ngay lúc đó tôi cảm nhận được tình yêu của mẹ Maria, không có lời nào có thể diễn tả được. Nhưng đó là một cảm xúc siêu nhiên tuyệt vời, chưa bao giờ tôi cảm nhận được như thế. Nhưng rất nhanh, một sự nghi ngờ tấn công tôi tự nhủ chẳng có gì cả. Cảm giác này chỉ đến trong đầu thôi, không có thực. Tuy nhiên, cô đã cầu xin Chúa. Lạy Chúa, nếu Chúa thực sự hiện hữu, xin chỉ cho con và ngự vào tâm hồn con.
Tiếp đó, cô sốt sắng thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể và cuộc gặp gỡ của cô với Chúa đã diễn ra. Cô xúc động kể lại, tôi nhìn mình Thánh Chúa và ngay lúc đó tôi cảm thấy Chúa Giêsu đang nói với tôi, Clara, cha đã nghe con, cha đang đi vào tâm hồn con, và tôi cảm nhận có một luồng ánh sáng đi vào tâm hồn. Đây là khoảnh khắc siêu nhiên tuyệt đẹp, lần đầu tiên trong đời tôi gặp được Chúa.
Tại đền thánh Đức Mẹ này, Clara hiểu rằng sự thiếu thốn mà cô cảm thấy chính là vị trí của Chúa trong đời cô. Cô giải thích, tôi thực sự hiểu rằng không có gì khác ngoài Chúa trong xã hội có thể thực sự lấp đầy khoảng trống mà tôi cảm nhận. Trải nghiệm tâm linh sống động ở Mễ Du này là điểm khởi đầu cho cuộc trở về với Chúa của Clara. Nữ sinh viên trẻ nói, tôi bắt đầu tham dự thánh lễ, cầu nguyện với kinh Mân Côi. Đó là một sự thay đổi hoàn toàn. Trên hành trình trở về với Chúa, Clara khẳng định chính Đức Mẹ đã cầu bầu cho tôi trong suốt trải nghiệm của tôi ở Mễ Du.
Sau khi được ơn hoán cải, Clara khuyến khích những người hành hương và tất cả những người đến Mễ Du hãy mở lòng đón nhận tiếng nói của Đức Maria và của Thiên Chúa tại nơi đặc biệt này. Cô kết luận, mẹ Maria thực sự là con đường chắc chắn nhất để đến với Thiên Chúa, và tôi đã có trải nghiệm này. Tôi hy vọng những người khác sẽ có thể trải nghiệm sự biến đổi thiêng liêng này giống tôi, một sự hoán cải thực sự.
Tiếp theo là tin tóm lược của Thượng Hội đồng Giám mục. Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới họp kết thúc
Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự nghi thức khai mạc khóa họp thứ hai và cũng là kỳ họp kết thúc của Thượng Hội đồng về Hiệp hành trong tháng 10 năm 2024. Khóa họp đầu tiên trong tháng 10 năm 2023 kéo dài gần 4 tuần. Khóa họp thứ hai cũng sẽ kéo dài nhiều tuần, nhưng ngày kết thúc chưa xác định.
Đức Francisco đã xác định 10 chủ đề. Dưới đây, ở dạng tóm tắt và đi kèm với tài liệu tham khảo liên quan đến phần cụ thể trong báo cáo tổng hợp. Mỗi chủ đề được giao cho một nhóm nghiên cứu chuyên sâu. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng hiểu các nhóm sẽ chưa thể hoàn thành việc nghiên cứu của mình trước khóa họp sắp diễn ra.
Thứ nhất, một số khía cạnh trong mối tương quan giữa Giáo hội Công giáo Đông Phương và Giáo hội Latin. Thứ hai, lắng nghe tiếng kêu của người nghèo. Thứ ba, truyền giáo trong môi trường kỹ thuật số. Thứ bốn, duyệt lại văn kiện Racial Fundamental Institutionis Sacerdotalis theo quan điểm truyền giáo mang tính hiệp hành. Điều này liên quan đến việc đào tạo linh mục và phó tế. Một số vấn đề thần học và giáo luật liên quan đến các hình thức thừa tác vụ cụ thể. Điều này liên quan đến mối tương quan giữa các đặc sủng và thừa tác trong giáo hội, sự tham gia của tất cả những người đã lãnh phép rửa vào sứ vụ của giáo hội, vai trò của phụ nữ và sự tham gia của họ trong việc ra quyết định. Thứ sáu, việc duyệt lại, theo quan điểm truyền giáo mang tính hiệp hành, các tài liệu liên quan đến mối tương quan giữa các giám mục, đời sống thánh hiến và các hiệp hội giáo hội. Thứ bảy, một số khía cạnh về các cá nhân và tác vụ của giám mục từ góc độ truyền giáo mang tính hiệp hành. Thứ tám, vai trò của các đại diện giáo hoàng theo quan điểm truyền giáo mang tính hiệp hành. Thứ chín, các tiêu chí thần học và các phương pháp luận mang tính hiệp hành để phân định chung về các vấn đề tín lý, mục vụ và đạo đức gây tranh cãi. Thứ mười, tiếp nhận hoa trái của hành trình đại kết trong các thực hành mang tính giáo hội.
Các nhóm nghiên cứu phải trình bày bản tường trình đầu tiên về hoạt động của mình tại cuộc họp Thượng Hội đồng vào tháng 10 năm 2024. Và nếu được, các nhóm sẽ kết thúc nhiệm vụ của mình trước tháng 6 năm 2025. Báo cáo cuối cùng của các nhóm nghiên cứu sẽ là một trong những thành quả của tiến trình Hiệp Hội đồng đã được khởi sự vào tháng 10 năm 2021.
Vì các lý do trên, người Công giáo không nên mong đợi những tuyên bố quan trọng về các vấn đề cụ thể được nêu ra trong khóa họp thứ nhất và đã đưa vào ban chấp hành những điều đặc thù, đó bao gồm vai trò của các giám mục, khả năng có các nữ phó tế, việc đào tạo linh mục và nhiều vấn đề khác nữa. Tuy nhiên, Thượng Hội đồng vẫn tiếp tục mở ra những chân trời mới đầy ý nghĩa cho đời sống, tổ chức và sứ mạng của Giáo hội Công giáo trong thế kỷ 21, để làm thế nào để trở thành một giáo hội hiệp hành trong sứ vụ.
Xin dâng chào.
Cảm ơn quý vị đã cùng chúng tôi cảm tạ và chúc tụng Thiên Chúa. Chương trình phát thanh Sống Đức Tin đến đây xin tạm chấm dứt. Chúng con kính mời cha giám đốc Joseph Nguyễn Thái dâng lời nguyện và ban phép lành cho chúng con.
Lạy Chúa, hoàn cảnh kinh tế, xã hội ngày hôm nay ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng con rất là nhiều, đang gây đổ vỡ cho nhiều gia đình chúng con. Xin Chúa luôn trợ giúp để ít là những gia đình công giáo luôn là những dấu hiệu của tình thương của Chúa giữa mọi người. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các gia đình của chúng con và các con em của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em.
Amen.
Cũng như anh chị em tín hữu, xin thân ái kính chào.